Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Staring at the Sun Overcoming the Terror of Death của bác sĩ tâm thần Irvin Dialong là một tác phẩm tâm lý học hiện sinh dành cho độc giả phổ thông, xuất bản lần đầu năm 2008. Cuốn sách xem nỗi sợ cái chết không phải là một vấn đề xa lạ chỉ xuất hiện khi con người già yếu hoặc bệnh nặng, mà là một nguồn lo âu âm thầm có thể ảnh hưởng đến lựa chọn, quan hệ và cách ta đánh giá cuộc đời. Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng lâu năm, Dialong kết hợp các câu chuyện trị liệu với suy ngẫm từ triết học, đặc biệt là truyền thống hiện sinh. Mục tiêu của ông không phải chứng minh rằng cái chết trở nên dễ chấp nhận, cũng không đưa ra một niềm tin an ủi tuyệt đối. Thay vào đó, ông đề nghị nhìn thẳng vào tính hữu hạn của đời người, gọi đúng tên nỗi sợ, rồi dùng nhận thức ấy để sống chủ động, gắn bó và nhất quán hơn với điều mình thực sự coi trọng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nỗi lo âu về cái chết có thể ẩn dưới nhiều vấn đề tâm lý quen thuộc. Luận điểm trung tâm của Dialong là ý thức về cái chết thường nằm ở nền của nhiều dạng lo âu, buồn bã và bất mãn, dù người trải nghiệm không nói trực tiếp rằng họ sợ chết. Con người có khả năng tự nhận thức nên không chỉ sống mà còn biết đời mình có điểm kết thúc. Theo cách nhìn hiện sinh của ông, chính hiểu biết này tạo ra một căng thẳng căn bản. Nó có thể bị che phủ bởi bận rộn, tham vọng của cải, niềm tin, vai trò gia đình hoặc các thói quen né tránh nhưng không vì thế mà biến mất. Dialong không quy mọi rối loạn tâm lý về một nguyên nhân duy nhất. Điểm quan trọng hơn là nhà trị liệu và người đọc cần để ý khi nỗi lo trở nên mạnh hơn vào những thời điểm gợi nhắc sự hữu hạn như tuổi tác, bệnh tật, mất mát, thay đổi công việc, ly hôn hoặc những cột mốc đời người. Khi chỉ xử lý lớp biểu hiện bên ngoài, một người có thể vẫn lặp lại cảm giác trống rỗng hay bất an. Việc nhận diện chiều kích tử vong giúp đặt vấn đề vào bối cảnh rộng hơn. Nó mở ra câu hỏi thực chất hơn, rằng nếu thời gian có hạn, điều gì đang khiến ta sống trái với các giá trị của mình và điều gì cần được thay đổi. Thứ hai, trải nghiệm thức tỉnh biến khủng hoảng thành dịp xem lại cách sống. Dialong gọi những khoảnh khắc buộc con người nhận ra sự mong manh của đời sống là trải nghiệm thức tỉnh. Đó có thể là một giấc mơ ám ảnh, cái chết của người thân, một căn bệnh, chấn thương, sự đổ vỡ quan hệ, mất việc hoặc cảm giác thời gian trôi nhanh khi già đi. Những biến cố này không tự động tạo ra trưởng thành, chúng có thể làm người ta hoảng loạn, thu mình hoặc cố né tránh mạnh hơn. Giá trị của chúng chỉ xuất hiện khi người đó có thể dừng lại, liên hệ biến cố với đời sống hiện tại và xem xét điều mình đang trì hoãn hay phủ nhận. Vì vậy, Dialong không lãng mạn hóa đau khổ. Ông xem khủng hoảng như một chất xúc tác tiềm năng cho thay đổi, chứ không phải một bài học bảo đảm. Nhận thức về cái chết có thể khiến một người sắp xếp lại ưu tiên, bớt đầu tư vào những mục tiêu chỉ nhằm thỏa mãn kỳ vọng bên ngoài và chú ý hơn đến các mối quan hệ quan trọng. Cách tiếp cận này cũng giải thích vì sao một nỗi bất an tưởng như vô cớ đôi khi lại xuất hiện ở các ngưỡng chuyển tiếp. Vấn đề không chỉ là tuổi tác hay sự kiện cụ thể mà là thông điệp ngầm của chúng rằng thời gian không vô tận và đời sống cần được lựa chọn có ý thức. Thứ ba, đối diện không đồng nghĩa với cam chịu, mà là thay thế né tránh bằng suy xét trực tiếp. Cuốn sách phản đối chiến lược cố gắng xóa bỏ hoàn toàn ý nghĩ về cái chết. Với Dialong, sự phủ nhận có thể đem lại bình yên tạm thời, nhưng thường khiến nỗi sợ chuyển thành các dạng khác như bám víu quá mức, ám ảnh sức khỏe, lao vào thành tích, hoặc tê liệt trước lựa chọn. Đối diện, theo nghĩa ông dùng, không phải là liên tục nghĩ về cái chết hay chìm trong bi quan. Đó là khả năng chịu đựng một sự thật khó chịu mà không bóp méo nó, rồi quan sát nó đang tác động thế nào đến hành vi của mình. Trong trị liệu, việc gọi tên nỗi sợ có ý nghĩa vì điều không được nói ra thường dễ trở nên mơ hồ và đáng sợ hơn. Một cuộc trao đổi thẳng thắn có thể giúp phân biệt giữa nỗi sợ đau đớn, sợ mất kiểm soát, sợ bỏ lại người thân, sợ chưa sống đủ và sợ sự không tồn tại. Các nỗi sợ này có thể liên quan với nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau nên không thể xử lý bằng một lời trấn an chung chung. Dialong cũng nhấn mạnh vai trò của triết học như một công cụ suy tư, không phải một hệ thống công thức. Những câu hỏi về cách sống, tự do và trách nhiệm có thể giúp người đọc biến lo âu mơ hồ thành sự xem xét cụ thể về lựa chọn hiện tại. Thứ tư, kết nối sâu sắc với người khác là một phương thức giảm bớt sự cô lập hiện sinh. Một nét đặc trưng trong lập luận của Dialong là ông không xem việc đối diện cái chết chỉ là công việc nội tâm của một cá nhân đơn độc. Sự gắn bó chân thành với người khác là một phần quan trọng của cách sống trước tính hữu hạn. Cái chết có thể làm ta nhận ra rằng thời gian dành cho người thân, khả năng nói điều cần nói và cơ hội sửa chữa quan hệ đều có giới hạn. Từ đó, cuốn sách hướng người đọc về giao tiếp trực tiếp hơn, sự quan tâm thực chất hơn và lòng trắc ẩn đối với những người cũng đang đối mặt với cùng một điều kiện làm người. Điều này không có nghĩa các mối quan hệ sẽ xóa bỏ cái chết hoặc bảo đảm không còn đau buồn. Yalom không đưa ra lời hứa như vậy. Thay vào đó, ông cho rằng cảm giác đã hiện diện thật sự trong đời người khác và đã để lại ảnh hưởng tích cực có thể làm giảm cảm giác rằng đời sống hoàn toàn vô nghĩa hoặc bị cô lập. Trong bối cảnh trị liệu, mối quan hệ giữa nhà trị liệu và thân chủ cũng có giá trị vì nó tạo không gian để nói về điều thường bị né tránh. Cách tiếp cận này phân biệt cuốn sách với những lời khuyên tự lực thuần cá nhân. Yalom đặt sự trưởng thành trước cái chết trong mạng lưới của tình yêu, sự trung thực và trách nhiệm với người khác. Cuối cùng, câu hỏi về một đời sống đáng lặp lại giúp kiểm tra mức độ chân thực của lựa chọn hiện tại. Yalom vận dụng một phép thử tư tưởng nổi tiếng của Nietzsche, thường được diễn đạt như câu hỏi liệu ta có sẵn lòng sống lại đúng cuộc đời hiện tại, với mọi chi tiết lặp đi, lặp lại mãi mãi hay không. Ông không trình bày ý tưởng này như một học thuyết cần phải tin mà như một cú đánh thức có chủ đích. Nếu viễn cảnh ấy gây khó chịu, điều đáng khảo sát không phải là liệu ta có thể đạt một đời sống hoàn hảo, mà là phần nào của đời sống đang bị sống theo quán tính, sợ hãi hoặc nghĩa vụ không được xem xét. Phép thử giúp chuyển chủ đề cái chết từ một ý niệm trừu tượng thành câu hỏi về chất lượng của hiện tại. Người đọc có thể nhận ra mình đang hoãn một cuộc trò chuyện cần thiết, duy trì một công việc không còn phù hợp hoặc đánh đổi quá nhiều cho sự an toàn mà không có cảm giác sống động. Tuy nhiên, Yalom không cổ vũ hành động bốc đồng hay phủ nhận các ràng buộc thực tế. Ý nghĩa của câu hỏi là thúc đẩy sự trung thực để lựa chọn có chủ đích hơn trong giới hạn thật của mỗi người. Khi được đặt cạnh nhận thức về cái chết, nó nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân. Ta không kiểm soát được sự hữu hạn, nhưng vẫn có phần trách nhiệm trong cách sử dụng thời gian, chăm sóc quan hệ và theo đuổi điều có ý nghĩa. Kết luận, Staring at the Sun phù hợp nhất với những người đang trải qua lo âu về cái chết, bệnh tật, già đi, mất mát hoặc một giai đoạn chuyển tiếp khiến họ phải xem lại cách sống. Sách cũng hữu ích cho độc giả quan tâm đến tâm lý học hiện sinh và cho người làm công việc hỗ trợ tâm lý muốn hiểu rõ hơn cách nỗi sợ tử vong có thể xuất hiện gián tiếp trong than phiền của thân chủ. Đây không phải là một cẩm nang đưa ra các bước nhanh để hết sợ, cũng không thay thế trị liệu chuyên môn khi lo âu, trầm cảm hoặc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng. Lợi ích thực tế của nó nằm ở việc giúp người đọc có ngôn ngữ để nhận diện điều thường bị né tránh, phân biệt các lớp khác nhau của nỗi sợ và dùng những câu hỏi hiện sinh để rà soát ưu tiên, quan hệ và lựa chọn. Điểm nổi bật của cuốn sách trong dòng sách về cái chết và ý nghĩa sống là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của một nhà trị liệu dày dạn, các tình huống lâm sàng được kể theo lối dễ tiếp cận và đối thoại nghiêm túc với triết học. Yalom không dựa vào giáo điều tôn giáo, các khẩu hiệu tích cực hay lời bảo đảm rằng chấp nhận cái chết sẽ làm đau khổ biến mất. Ông giữ nguyên tính khó của vấn đề, nhưng lập luận rằng sự thành thật trước tính hữu hạn có thể làm đời sống trở nên sâu sắc hơn. Chính sự cân bằng giữa chiều sâu tư tưởng tính nhân bản và khả năng áp dụng vào tự quan sát khiến sách vẫn có giá trị với độc giả hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Uvindi, Yalom, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!